trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới, một cuối tuần, thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Khánh Thi cứ quay qua là cuối tuần.
Mau nhỉ?
Thật đấy nhỉ?
Thật đấy chứ. Mà Khánh Thi nói về này, ủa sao cái tuần này nó mau quá vậy? Cứ tuần qua cái Khánh Thi cứ lại bảo tuần này nó mau, cái qua tuần tới cũng y chang như vậy. Mau thật.
Tuần này nó mau hơn. Đấy, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Thật vậy đấy, thời gian nó đi mau ghê luôn đó. Chúng ta cho dù đang ở trong cái trường hợp nào, chúng ta cũng thấy thời gian mau. Nhưng mà tôi biết có nhiều người cảm thấy thời gian đi rất là chậm. Nhất là những gia đình có những người bị bệnh COVID và phải đi đến chỗ chia tay, đó là cái sự đau buồn nhất. Mỗi một ngày ở trên trong những thanh rễ tôi tham dự, có những lời thông báo và cảm thấy rằng là khi nghe đến những cái vấn đề này, tôi nghĩ đến gia đình của những người có những người đã ra đi về vấn đề COVID. Tôi rất là buồn, cầu xin cho cái sự an bình trở lại cho những gia đình đang có những sự đau buồn như thế, và mong rằng là chúng ta tiếp tục cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình nhé, cố gắng rửa tay liên tục, cố gắng đeo khẩu trang, cố gắng đứng cách xa cái người mình muốn nói chuyện với họ, thân như thế nào cũng nên đứng cách xa đi, cho dù có đeo khẩu trang cũng nên đứng cách xa, vì cái việc này nó là những cái đòi hỏi mà những nhà chuyên môn họ đã biết được, thì chúng ta cần phải tuân theo những lời chỉ dẫn của họ nhé. Ngày hôm nay thì tôi không có sức nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng cố gắng làm chương trình live để mà quý vị nếu có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030 cho ông Giả Phát Thành, 408-947-7030. Xin lỗi quý vị. Chúng ta là những người chủ nhà, chúng ta là những người đi mướn nhà, thì trong cái tình trạng mà chúng ta đang đối diện với, nó cho chúng ta có rất là nhiều những khó khăn mà chúng ta không biết làm sao để vượt qua được. Cũng mà vì vậy mà những người hành luật, những người làm những cái dự luật và đưa ra những cái sắc lệnh, họ đều nghĩ đến những cái trường hợp khó khăn của chúng ta như thế này. Chúng ta biết rằng là tất cả những cái việc mà họ đưa ra để bảo vệ những người mướn nhà và để giúp đỡ những người chủ nhà là những cái việc mà họ đã phải liên tục suy nghĩ và làm việc để đưa ra những cái sắc lệnh. Cái điều khoản luật SB 91 đã được ký vào luật vào ngày 29 tháng 1 2021, tức là mới mấy ngày đấy thôi, phải không? Cái điều luật này nó gia hạn cái việc trục xuất người, bảo vệ cái việc không được trục xuất người, bởi vì cái cơn đại dịch ảnh hưởng đến cái người đi mướn nhà. Cái chỗ này nó rất là quan trọng. Rất là nhiều người ngày hôm nay dùng cái cơn đại dịch này để làm một cái lý do từ chối việc này, không làm việc khác. Nhớ rằng là việc này nó chỉ có thể xảy ra nếu cái việc mà chúng ta không trả được tiền nhà bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi cơn đại dịch. Ảnh hưởng là như thế nào? Ảnh hưởng là chúng ta mất việc làm, ảnh hưởng là chúng ta không có thu nhập bởi vì chúng ta phải ở nhà, chúng ta chăm sóc con vì con chúng ta không đi vào trường học được, bởi vì chúng ta bị bệnh bởi vì chúng ta không đi làm được vì công ty đóng cửa. Chứ không phải là chúng ta muốn nói là chúng ta bị COVID, ảnh hưởng bị COVID, bị cơn đại dịch là chúng ta không trả tiền nhà. Nó không có công bằng cho cái người chủ nhà, đúng không? Mà vì vậy cái điều luật này đã được đưa ra mãi từ năm ngoái dưới cái sắc lệnh 3088. Ngày hôm nay nó được gia hạn cho đến cuối tháng 6 hay là mùng 1 tháng 7 tùy vào cái mạng lưới quý vị đọc. Và cái điều khoản này nó nói cái gì? Cái điều khoản này nó nói rằng là ngăn chặn cái việc trục xuất người ra khỏi nhà nếu họ không trả được tiền nhà bởi vì họ đang có những vấn đề liên quan đến cơn đại dịch. Và chúng ta vừa mới nói về vấn đề gì liên quan đến cơn đại dịch. Đâu phải chúng ta nói, vì đại dịch tôi không trả tiền nhà được. Đâu phải nói như vậy là người chủ nhà họ sẽ phải chấp nhận đâu. Ok. Rồi, cái điều khoản này, những người mà mướn nhà muốn nói với người chủ nhà là vì vấn đề COVID mà tôi có việc làm, vì vấn đề COVID mà tôi bị bệnh, vì vấn đề COVID mà tôi phải ở nhà chăm con, mình phải viết cái lá thư cho cái người chủ nhà và thề là không khai man, dưới sự thật không khai man. Rồi mình phải trả 25% của cái số tiền nhà mình đang thiếu bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái lận. Đáng lý ra là cuối tháng này là nó hết hạn. Nhưng mà bây giờ vì cái tình trạng này nó cứ vẫn mãi như thế thì chính phủ cũng hiểu và cũng sẽ giúp cho chúng ta. Và vì vậy họ đã gia tăng cái việc này cho đến tháng 6 2021. Người mướn nhà được bảo vệ không cái việc từ cái việc trục xuất. Người mướn nhà không bị trục xuất vì không trả hết tiền nhà trong cái thời gian này. Nhưng mà nói như vậy không phải là chúng ta không có thiếu tiền nhà nhé. Chúng ta vẫn thiếu cái số tiền mà chúng ta chưa trả. Và họ cũng cho chúng ta cái thời gian để chúng ta trả lại số tiền đó. Nhưng và cái người chủ nhà cũng được bảo vệ. Cái người chủ nhà nói như vậy nó không công bằng cho tôi. Chính phủ nói chỉ có những việc liên quan đến vấn đề cơn đại dịch thì mới được như thế. Còn những việc khác thì cứ việc trục xuất người ra khỏi nhà. Mà có nhiều người nghĩ rằng là họ viết một cái lá thư, tôi bị cơn đại dịch cho nên tôi không trả tiền nhà được, thế là xong. No, đó không phải là phương cách làm việc. Mình phải dẫn bằng chứng, mình phải đưa cho nhà chủ nhà thấy mình bị bệnh đại dịch, mình đi bác sĩ, mình phải đưa cho chủ nhà thấy cái lá thư từ nhà bác, từ công ty nói rằng là mình đã không có việc làm. Mình phải đưa cho chủ nhà thấy con tôi đi học trường như vậy, bây giờ nó ở nhà, tôi phải ở nhà tôi chăm sóc nó. Rồi cái người chủ nhà làm sao họ có tiền nhà để họ trả cho nhà băng đây? Rồi thì là họ mất nhà rồi thì sao đây? Là mình lại phải ra ngoài đường mới ở à? Vì thế sắc lệnh cũng đưa ra cái sự bảo vệ cho cái người mới, cho cái người chủ nhà. Họ ra lệnh cho những nhà băng phải giúp đỡ cho cái người chủ nhà đó. Nhà băng là cái người chủ nợ, họ phải cho cái người chủ nhà đó giấy báo và phải nói cho cái người chủ nhà đó là những cái quyền lợi của họ như thế nào, những cái đòi hỏi ở họ như thế nào. Chứ không phải là ai muốn làm thì làm, ai nghĩ mình đúng thì cứ làm đi, rồi thì là sẽ phải đối diện với luật. Những người mà nghĩ rằng là vì vấn đề COVID tôi không trả tiền nhà, tôi cứ ở đây và tôi không, họ không làm, chủ nhà không làm gì được tôi hết, chủ nhà có quyền trục xuất mình ra khỏi nhà với những cái lý do khác. Quý vị không trả tiền nhà, quý vị không có lý do không trả tiền nhà, quý vị sẽ bị trục xuất. Chủ nhà sẽ đưa giấy tờ mời quý vị ra tòa và chánh án sẽ giải quyết vấn đề trục xuất. Có những chương trình giúp đỡ cho những người đi mướn nhà không phải là ngày hôm nay đó đâu, mà có những văn phòng bất vụ lợi có những tổ chức bất vụ lợi, ngay cả chính phủ cũng có những cái chương trình mà giúp cho những người đi mướn nhà có thể có được cái sự giúp đỡ về tài chính để mà trả cái số nợ mà mình đang thiếu người chủ nhà. Những người thầy quý vị có thể xem trên những cái mạng lưới của chính phủ và quý vị cũng có thể biết, tại vì quý vị thấy chính phủ đưa ra biết bao nhiêu là cái thông báo về vấn đề chương trình giúp đỡ, họ đưa ra biết bao nhiêu số tiền từ 1.000 tỷ này qua 1.000 tỷ khác. Những cái số tiền này nó đi đến những cái chương trình bất vụ lợi, những cái văn phòng của chính phủ, để những văn phòng này có bổn phận phải trải những cái số tiền này ra, phải phân phối những cái số tiền họ nhận được ra cho những vấn đề dịch vụ liên quan đến cộng đồng, đến người dân. Người chủ nhà không được tính tiền phạt, tức là nếu mà quý vị trả tiền nhà trễ thì người chủ nhà có tiền, có quyền nói mình phải trả tiền phạt, đúng không, lấy phi đó ha. Nhưng mà họ không được tính cái số tiền đó từ 1 tháng 3 2020 đến 30 tháng 6 2021. Nếu cái người mướn nhà này thực sự bị ảnh hưởng bởi cơn đại dịch và không được trục xuất người mướn nhà ra khỏi cái nơi họ đang ở vì họ đang bị ảnh hưởng bởi cơn đại dịch. Bị ảnh hưởng đây không phải là cơn đại dịch thì ảnh hưởng tất cả mọi người, nhưng ảnh hưởng đây là ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chính cái người mướn nhà. Người mướn nhà không có tiền để mà trả tiền nhà vì họ không có việc làm, không có tiền để trả tiền nhà là vì họ không thể đi làm được, không có tiền để trả tiền nhà là vì họ đã vướng vào cơn bệnh. Và khi cái người không trả tiền nhà không phải vì vấn đề cơn đại dịch, họ sẽ được báo cáo không phải là 3 ngày mà là 15 ngày. Thời gian để trục xuất người ra khỏi nhà bây giờ nó kéo dài hơn ngày xưa và nó đòi hỏi rất là nhiều những cái thủ tục rất là phức tạp. Quý vị không thể nào thấy được những cái sự đòi hỏi đó là bởi vì cái người chủ nhà có những cái quyền lợi, có những cái quyền hạn, nhưng cái người mướn nhà họ có những cái quyền lợi. Không phải là ai muốn trục xuất người nào ra khỏi nhà cũng được hết. Ok? Vì vậy, chúng ta phải biết những cái vấn đề này. Ngày hôm nay chúng ta nói về là cái việc không được trục xuất người ra khỏi nhà được gia hạn cho đến ngày nào? Cuối tháng 6 hay 1 tới tháng 7? Vậy thì cái người mướn nhà họ có phải trả tiền nhà cho cái người chủ nhà không? Có chứ, 25%. Quý vị mướn cái chỗ này 3.000 một tháng thì 25% là 725 đồng, 750 đồng. Nếu mà quý vị trả 25% thì cái người chủ nhà có thể trục xuất quý vị ra khỏi nhà được không? Câu trả lời là không. Câu trả lời là không. Nhưng mà cái người mướn nhà vẫn phải trả lại cái số tiền mà họ thiếu mãi từ tháng 3 năm ngoái nếu họ vẫn thiếu cái số tiền đó. Và họ phải biết rằng là khi họ gửi trả lại cái giấy tờ cho cái người chủ nhà nói tôi vì cơn đại dịch tôi bị ảnh hưởng như thế này thế kia, quý vị chỉ có 15 ngày để trả lời thôi. Có nhiều người cứ ngồi ra đó, ngồi y ra đó chả làm gì hết, cứ nói như vậy là xong rồi. Ok? Và chủ nhà họ cũng được bảo vệ. Vì nếu họ không có tiền từ nơi người mướn nhà, họ không trả được tiền nhà, thì họ cũng phải bị ảnh hưởng và tín dụng của họ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà các điều luật đã đưa ra là họ không có được cái người mà cho mướn hay là người cho mượn tiền á, công ty á, nhà băng á, họ không được dùng những cái vận hiện việc này để mà chống trả lại cái người đi mượn tiền. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề mướn nhà hay trục xuất người ra khỏi nhà, ngày hôm nay nó khác lắm rồi, ngày hôm nay nó thay đổi nhiều lắm rồi. Nhiều người hỏi tôi muốn trục xuất cái người này ra khỏi nhà. Thì cái câu hỏi đầu tiên vẫn là tại sao, và đi vào chi tiết thì nó rất là phức tạp. Ok, đòi hỏi đủ mọi thứ, đòi hỏi chúng ta phải biết là chúng ta có thể làm được hay không. Có nhiều người gọi cho tôi, câu chuyện cũng rất là thương tâm. Tôi cố gắng tôi trả tiền nhà trong mấy tháng vừa rồi, đến bây giờ tôi không trả nổi nữa, thì họ kêu tôi phải dọn ra, họ đòi trục xuất tôi. Không phải nói như vậy là xong đâu. Vậy thì nếu mình là cái người đi mướn nhà, mình đưa cho người chủ nhà 25% cái tiền nhà, thì cả gia đình của mình vẫn còn có nơi để ở. 25% đó, cho dù nó là 300 hay 500 hay 1.000 hay 2.000, chúng ta cũng phải cố gắng làm thế nào để mà trả cái số tiền đó cho người chủ nhà. Vậy không có lý do để mình họ trục xuất mình ra khỏi nhà. Ok? Nếu mà chúng ta nói đến những cái điều luật đã được đặt ra và viết ra, nó rất là dài. Ok? Ví dụ như hiện tại chúng ta biết rằng là đến 1 tây tháng 2 2021 là cái ngày mà người chủ nhà đã bị cấm không có được trục xuất người này ra khỏi nhà nếu vì họ không trả nổi tiền nhà, vì họ bị những cái vấn đề liên quan đến cơn đại dịch như chúng ta đã nghe tới. Hay là người chủ nhà nói không trả tiền nhà cho tôi thì tôi trục xuất anh ra khỏi nhà. Họ không làm như vậy được. Và vì vậy, quý vị có đến 1 tây tháng 7 2021 để ở trong căn nhà này và người chủ nhà không được quyền trục xuất quý vị. Với điều kiện là quý vị phải cung cấp cho họ những cái tin tức, những cái bằng chứng là cái sự không trả nổi tiền nhà là vì vấn đề COVID của quý vị. Ok? Và hiện giờ thì với những cái điều luật đã được đưa ra, nếu những cái điều khoản này, những cái điều kiện này giúp mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của quý vị và quý vị không trả nổi tiền nhà, thì người chủ nhà họ phải chấp nhận cái việc này và để cho quý vị ở cái nơi quý vị đang ở. Và khi chúng ta là những người chủ nhà mà phải mang những cái hồ sơ ra tòa nhỏ, tòa small claim, tòa khai thiếu hụt số tiền nợ nhỏ, thì chúng ta bắt đầu 1 tây tháng 3 2021, đó là trước khi thống đốc ký cái sắc lệnh vào ngày 29 tháng 1 2021 để gia hạn cái việc này cho đến ngày 1 tây tháng 7 2021. Những người mà không trả lại những cái số tiền đang thiếu thì cái người chủ nhà có quyền đưa cái hồ sơ của quý vị vào trong tòa để yêu cầu tòa giải quyết và trả lại cái số tiền này cho họ. Và họ có một thời gian rất là lâu để làm việc này. Họ có đến 4 năm sau để có thể làm việc này. Cho nên cái việc tốt nhất là chúng ta nên hòa giải, điều đình để không phải rơi vào cái tình trạng mà bị ra tòa hay là bị thưa kiện. Thế, cho nên khi tôi nói đến những cái vấn đề mướn nhà, quý vị cần phải để ý. Và những người trợ chủ nhà cũng cần phải giúp đỡ. Vì cả hai bên đều có những cái sự thiệt thòi trong những cái vấn đề ngày hôm nay dưới cái tình trạng này. Mà chúng ta cũng không biết là đến khi nào cái việc này nó sẽ ngừng lại. Bởi vì cứ mỗi một ngày thì chúng ta lại nghe thêm tin tức về những cái việc nó đang xảy ra làm cho chúng ta phải lo buồn, lo sợ, đau khổ. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong sở phát thanh để đặt câu hỏi. hoặc quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi ở 2004 ở đường Center. Và số điện thoại ở văn phòng là 408-947-7717. Luật sư Nguyễn Kim Phượng và những luật sư trong văn phòng làm những vấn đề về di trú, những vấn đề về hình sự, những vấn đề về dân sự, luật gia đình, luật tài sản, luật thương tích, tai nạn, sẽ cố gắng giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Và nếu quý vị cần giúp đỡ, xin gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Chúc quý vị có được ngừng ở đây. Và xin kính chúc cho tất cả mọi người một ngày thật nhiều đầm ấm, niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và cố gắng giữ gìn cho cuộc sống của chúng ta được an bình nhé. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Khánh Thị rất là nhiều.
Dạ, dạ cảm ơn luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới với một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an, luật sư nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thị, dạ. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi cho luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp nhiều may mắn, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm hoặc là đang trên con đường lái xe đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lấy hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn luôn nước vinh quang trong tia nắng để người anh linh chiến quay về gia đình tìm vui bên đứa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dẫu thời gian lặn lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mọi điều ước muốn non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên đứa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trông thành rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân.
Như Quỳnh, nhạc phẩm Cánh Thiệp Đầu Xuân của hai nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ tặng quý thính giả, gửi cánh thiệp với những lời chúc thật là tốt đẹp đến tất cả quý thính giả cùng với gia đình. Chúc quý thính giả trong cuộc sống có nhiều niềm vui, bớt đi những chuyện lo lắng buồn phiền, gặp nhiều may mắn. Còn chúc quý chủ nhân các cơ sở thương mại qua năm Tân Sửu buôn bán đỡ hơn là năm 2000 vừa qua. Năm 2000 vừa qua thì lên thì không thấy lên mà cứ thấy càng ngày nó càng đi xuống. Hy vọng rằng năm mới này mọi việc nó đỡ đi một chút xíu. Thường thì chúng ta mà bị rớt xuống như vậy đó thì chúng ta phải leo lên từ từ, chứ không có thể nào mà nhảy cái rồi mình lên được giống như hồi trước đâu.
Chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình luôn có nhiều sức khỏe, bình an.